Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên các bạn thấy rõ cái soi hộp Pháp Luân Thiền định này là quá giải tất cả những trược ở trong nẻo hấp thần kinh, nơi nào cũng phải được qua giải. Bộ đầu các bạn soi hộp thì nó phải qua giải, bích bùng hết tức nó phải giải. Còn các làm là làm Pháp Luân đưa xuống nó, nó cũng tức thì nó phải giải ra lỗ chân lông, khai thông khư trược lưu thanh, giải tỏa phần trược và lưu phần thanh sang suốt ở bên trong. Mẫu ai kỳ 16, tu hành chuyển hóa thâm giao, tiền nhiễm tái ngộ hợp màu yêu thương, vô cùng thương nhớ giữa nương, đường đời đường đạo mà hai đường tương sinh. Tu hành chuyển hóa thâm giao, chúng ta tu hành càng ngày càng phát triển rồi mới chuyển hóa đi lên trên, mới hiểu được cái nguyên căn tần số thâm giao từ xa xưa tới bây giờ nay được tái ngộ. Tình vợ chồng, tình anh em, tình đã nhiều kiếp đã giao cảm lẫn nhau, tình cha mẹ, tình ông bà đều xuất hiện và cởi mở. Nó thâm giao, nó sang suốt, nó hiểu nhiều việc hơn hồi xưa. Cái luồng điện của nó khác. Cho nên những người bạn tu về vô vi không phải đi tìm kiếm họ, mà tự nhiên họ đến với mình. Chúng ta nhờ tu hành chuyển hóa rồi nó mới tiến phần thâm giao. Trong cái thâm giao đó nó kích động về biển, thì lúc đó những phần đó nó sẽ đến với mình. Rốt cuộc rồi chúng ta thấy bao nhiêu trăm năm về trước đã cùng chung cùng sống, nay tái ngộ trong một đại gia đình thương yêu. Cho nên các bạn tu rồi nhiều khi không gặp bạn đạo nó buồn vậy lắm, mà gặp được bạn đạo thì các bạn vui. Nó đâu có cho cái bánh cái trái gì mà gặp mừng, tay bắt mặt mừng và nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà xa nó lại buồn, lại nhớ. Tiền duyên tái ngộ mà hợp màu thương yêu là vậy. Trong cái tiền duyên kiếp trước, bây giờ chúng ta tái ngộ rồi hợp màu thương yêu như nhung. Cảm ơn. Chúng ta tuy rằng tu để giải, để biết cái sanh diệt định luật, diệt sanh này thì cái nọ chúng ta hiểu. Nhưng mà tới giờ thấy giờ lâm chung của bạn đạo thì nhiều người cũng còn rung động tâm hồn và đau đớn giữa tình cảnh đó, là hướng về tâm đạo. Còn nếu chúng ta hướng về tâm đạo, chúng ta phải cung chúc sự tiến hóa của bạn đạo của chúng ta được cơ hội thăng tiến đi lên để đổi cảnh và học thêm nhiều hơn đó. Chúng ta phải cung chúc sự tiến bộ đó. Còn những người chưa hiểu còn cảm ơn đau đớn, cái đó là sự sai lầm. Nếu chúng ta hòa cảm tiến lên thì chúng ta không bị không dụng cái chuyện đau đớn đó. Vô cùng thương nhớ giữa nương, đường đời đường đạo mà hai đường tương sinh, vô cùng thương nhớ. Cho nên các bạn tu được những lời phân giải của tôi đây rồi, các bạn văn tôi thì các bạn đi tới vô cùng thương nhớ. Cái đó là nên nhớ, nên thương. Tại sao? Bởi vì cái phần này nó đã tiến tới vô cùng tận và nó giúp chúng ta tiến qua. Chúng ta phải dựa nương nơi cái phần thánh điển đó. Cũng như tôi rời khỏi Việt Nam, bao nhiêu người thương nhớ tôi, cái đó nên thương nhớ, nên thương nhớ. Để phần sáng suốt này chuyển hóa cho nó và để nó dứt khoát đời, nó bỏ cảnh đời và nó tiến về đạo. Khi nó nhớ đến tôi thì nó hoàn toàn chỉ nhớ về đạo, nó mới thấy, nó cảm thấy nó sung sướng và nó cởi mở. Không có phải nhớ về đạo, nó nhớ về tâm đạo mà nó khóc. Có khi nó cười rồi nó cảm thấy nhẹ. Đường đời đường đạo mà hai đường tương sinh, lúc đó nó mới thấy rằng cái đời của nó là bản thể của nó, càng phải tu nhiều hơn. Mà nó nhớ đạo chừng nào thì nó lại phát triển chừng ấy. hai đường tương sinh, nó phát triển tới vô cùng tận. Sửa tiến thì mới có cơ hội tương ngộ, càng tu thì càng mở và càng khai thông, tiến hành trong sáng suốt cứu độ đời đời. Cho nên mình người đi trước phải tu. Khi mình truyền pháp cho người khác mà mình không chịu tu, ham ăn ham uống cũng không được, phải lo tu, lo sửa mình để nó đi sáng suốt mãi mãi, đi dẫn đường cho những người kế tiếp, rọi đèn cho họ đi, lấy cái thanh mới chiếu qua cho họ được, phải cái trượt làm sao chiếu qua được. Cho nên chúng ta phải tu nhiều hơn những người mơ tù là vậy. Cho nên tại các bạn, tôi nói các bạn tu rồi một truyền cho 10 là vậy. Khi các bạn truyền được 10 người thì cho các bạn về, các bạn phải cố gắng gương mẫu tu hành hơn, thì sự tinh tấn nó sẽ về với các bạn càng sớm. Mà mỗi người đều làm như vậy thì sự tiến bộ trong cái chu trình tiến hóa tu hành của chúng ta chỉ có tiến không có lùi. Mẹ thương hóa giải nơi nơi, giúp cho con tiến là hợp đời thượng quân, tâm linh cỡ mở quy quần, tình thương con mẹ chẳng sờn chẳng phai. Mẹ thương hóa giải nơi nơi, tình thương của Đức Quan Âm, của người mẹ hiền tại thế cũng vậy. Luôn luôn con đi đến đâu thì mẹ theo dõi đến đó, vắng một chút là chịu không được. Mẹ thương hóa giải nơi nơi, giúp cho con tiến mà hợp đời thượng quân, mong con trở lên để đi tiến tới cái đời thượng quân, hòa hợp với chư tiên chư Phật, đó là thượng quân. Mong tâm linh của các con phải tiến tới và để hòa hợp với bề trên đó, mới đạt tới cái cảnh sống an nhàn, làm vài việc nhiều mà không mệt. Sự sáng suốt kiền miên cỡ mở, tâm linh cỡ mở quy quần, lúc đó tâm linh nó trở về cái nguồn cội rồi, sự căn bản của nó là sáng suốt đời đời, nó quy quần. Tình thương con mẹ chẳng sờn chẳng phai, lúc đó tình thương giữa mẹ và con không bao giờ phai lạc được, bởi vì nó hiểu rõ nguyên căn của nó. Ai nuôi dưỡng nó, ai giáo dục nó, ai chiều chuộng nó để cho nó có ngày này tiến hóa, chỉ có một người mẹ hiền mới chịu nhục, chịu đủ thứ vì con, thương yêu con, không có giây phút nào bỏ con, nhắc nhở con mãi mãi, tuy xa cách nhưng mà tâm tư muốn hòa hợp với con và dẫn tiến con, lo co cho con, sợ đây rồi không biết con làm sao, sống ở xứ ngoài được không. Là có nhiều người đi ra ngoài này, bây giờ con tôi ở tại bản xứ sống được không, nói về đời thôi, con về đảo còn kiền miên hơn nữa. Cho nên trời đã đặt luồng điển của Đức Quan Âm Bồ Tát để cứu độ chúng ta, đó là mẹ hiền của cả khôn vũ trụ, không giờ phút nào người bỏ chúng ta. Nếu chúng ta tưởng đến người Ngài thì lúc nào Ngài cũng cứu độ chúng ta. Cho nên nhiều khi Ngài còn phải hiện thân xuống khắp tại thế để ảnh hưởng chúng ta và cho chúng ta tiến hóa, thay một người mẹ phàm để khóc lóc dạy dỗ chúng sanh. Ngay trong chỗ nguy biến thì luôn luôn có mẹ hiền xuống. Tại Việt Nam bây giờ thiếu gì, xuống ngay sát người phàm ngồi đó khóc nức nở. Tại sao? Muốn con Ngài tiến hóa, muốn con Ngài hướng thượng, muốn con Ngài thực hiện tình thương và đạo đức để trở về với nguồn cội nguyên căn sẵn có nó. Mẹ yêu, mẹ thương, mẹ dìu dắt từ giờ phút nâng niu, nâng niu thẳng trong tâm hồn của nó chứ không phải là thể xác của nó. Cho nên phải có chuyện, những cái chuyện đau thương rung động tâm hồn nó mới hướng thượng và nó thấy nguyên căn nguồn cội của nó mạnh để nó tu. Sự quy nguyên hợp nhất từ đời lãnh đạo đều là cao quý, biết được nguồn cội chẳng còn phân vân và đau khổ nữa. Khi mà chúng ta ráng tu đi rồi, chúng ta thấy rõ nguồn cội, đâu có còn phân vân, đâu còn sự đau khổ nữa, đâu có than vãn nữa, chỉ có chấp nhận để tiến thôi. Mẹ bề trên đã cho chúng ta có cơ hội hiểu lấy chúng ta, học trong khổ để ngộ đạo, học trong khổ để thực hiện từ bi, học trong khổ để đi tới sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên mẹ đã biểu hiện một tâm tư đau khổ lo cho các con tại thế, là một người mẹ bằng xương bằng thịt, không bỏ con, thương con từ giờ phút khắc. Rồi mẹ thiên liên lại bố quá nhiều, bất cứ giờ phút nào, tâm giờ ăn giấc ngủ, Ngài cũng hỗ trợ cho chúng ta được tiến hóa trong sự thương yêu Chẳng còn lý luận dây dưa, tâm thời dứt khoát mà nắng mưa chẳng còn. Biển thanh tiến qua nỉ non sông còn tiến qua lòng sơn học hòa. Chẳng còn luận thuyết dây dưa nữa, không có luận thuyết dây luận thuyết dây dưa nữa. Chỉ dứt khoát, tâm thời dứt khoát mà nắng mưa chẳng còn. Phải dứt khoát một lần một, không vì nắng, không vì mưa, không vì việc này, không vì việc nọ mà tôi không tù. Tôi chỉ dứt khoát, chỉ tu để tới sự sáng suốt. Không vì một sự trở ngại đó, nhưng mà tôi phải vượt qua mọi sự trở ngại, tôi mới thành đạo. Biển thanh tiến qua nỉ non, sông còn tiến qua mà lòng son hợp hòa. Cái biển thanh rồi, chúng ta mới tiến qua nỉ non, chúng ta mới tìm hiểu trời Phật nhiều hơn, tìm hiểu sự siêu độ bề trên nhiều hơn. Sông còn tiến qua mà lòng son hợp hòa, chúng ta sông còn trong chương trình tiến qua, giữ một tâm trí chúng ta để thực hành bi trí dụng, thì lúc đó chúng ta mới thấy cảm thấy hợp hòa với bề trên nhiều hơn và cởi mở trở về thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được quy quần tốt đẹp. Có động mới có luận, có hòa mới có tiếng, có tịnh thì mới có đạt, thì sáng suốt luôn luôn xuất hiện trong giây phút thanh tịnh đó. Cho nên mỗi người ở thế gian dây gỗ đồ này kia nọ, rồi tối nằm đêm u cha cái chuyện đó làm chi mà rùm beng cả nhà cả cửa vậy. Không muốn là gì? Sự thanh tịnh nó nhắc nhở rằng chuyện đó là chuyện không xứng đáng. Tại sao chúng ta tạo cái đó để làm gì? Tạo cái đó để phiền phức cả gia can, chồng con không yên, vợ con không yên, những người xung quanh của chúng ta lo âu cho bệnh tình sẵn có của chúng ta, làm chi cho động loạn như vậy? Cho nên chúng ta nên vui trong giây phút thanh tịnh, phải tiến về thanh tịnh, luôn luôn xóa bỏ tất cả những sự vọng động của ngoại cảnh và giữ phần thanh tịnh để tiến qua hàng ngày. Tâm thần quá giải càng minh, chân tình chân giải mà chứng minh rõ ràng. Trực thanh thanh trực hai đàn, quy hàng chân giác mở màng tiến tu. Cái tâm thần quá giải thì càng minh, tâm thần không còn bị kẹt, không giữ sự ngoan cố nữa, cởi mở mãi mãi tiến qua. Càng minh càng thấy rõ mọi sự việc rồi đâu vào đấy. Chân tình chân giải mà chứng minh rõ ràng, chúng ta giữ cái chân tình, cái sự thanh tịnh, chân giải cũng thanh tịnh, chứng minh rõ ràng để chứng minh mọi sự việc rồi cũng phải quy hạ, phải trở về nguyên căn nguồn cội của nó. Trực thanh thanh trực hai đàn, quy hạch chân giác mà mở mạc tiến tu. Trực và thanh, thanh đi tới trực đi nữa, hai đàn cũng quy hạch chân giác, nó phải hiểu nó nhiều hơn, lúc đó nó mới mở mạc tiến tu. Cho nên chúng ta không nên vì chuyện của người khác mà chúng ta làm cho chúng ta động loạn. Mỗi người đều có nguyên căn của họ trong cái sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Cho nên chúng ta không nên vội lo buồn phiền về cái đó mà đau khổ. Cái chuyện của thiên hạ chúng ta để yên cho họ tiến hóa. Càng tu càng thấy rõ sự ngu muội chính mình đã tạo ra, càng thanh lọc càng thấy sự trược ô. Vì vậy trời Phật vẫn phải tu đời đời để hành trì thư trược lưu thanh. Chúng ta thấy rõ không? Ông trời còn phải tu, còn phải sửa, còn phải làm việc. Ông Phật còn phải tu, còn phải sửa, còn phải tiến qua. Vậy thì chúng ta là cái gì đây mà làm biến? Làm biến rồi hại ai? Hại mình. Đi tới sự chậm tiến mà thôi. Tự chuốc lấy sự buồn tủi và chậm tiến mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ, chỉ có mình cứu mình, chứ chẳng có ai cứu mình. Chúng ta đã có phần hồn trụ trì cái tiểu vũ trụ này. Chúng ta là thượng đế của tiểu vũ trụ mà không chịu sáng suốt hành trì sửa tiến thì làm sao ai giúp chúng ta đây? Bây giờ chúng ta tạo cảnh bơ vơ mà thôi. Cho nên phải cố gắng tu để rõ mình, tu để cứu mình, tu để giải tỏa sự phức tạp của chính mình, sự tâm tối của chính mình, và đạt tới sự thanh cao đời đời, cởi mở nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Chứ dùng cái miệng mà nói mà không hành, không đạt, vượt có nói bao nhiêu, tuyên truyền bao nhiêu cũng chẳng ai nghe. Cho nên các bạn không vội lo thiếu người tu. Nếu các bạn tu tốt, hành trì tốt, sáng suốt thì tự nhiên sẽ có nhiều người đến với các bạn. Các bạn chưa thấy luồng điển các bạn đạt rồi thì tự nhiên các bạn đi tới đâu cũng như đá năm châm hút tất cả mọi người, để họ hướng về mình và giúp đỡ họ tiến qua. Lúc đó các bạn mới thấy rằng có giá trị. Điển là gì? Hào quang là gì? Cho nên cái âm thanh các bạn ở tương lai sẽ có giá trị. Mỗi người chiêu tu, chiêu hành trì rồi sẽ có giá trị. Lúc đó các bạn mới thấy sống rất đáng sống, đáng tiến, đáng hành. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Phật Tám, con muốn hỏi là cái phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của pháp lý khoa học Việt Mỹ Phật Pháp của chúng ta. Thay vì ví dụ như ba má con chết thì nếu như con không theo cái phương pháp này thì con có cái pháp cầu an cũng như cầu siêu của bên Phật giáo thì con lấy ra con tụng, nhưng mà bây giờ con theo pháp lý của khoa học Việt Mỹ Phật Pháp thì bây giờ con phải làm như thế nào khi ba má con chết?
Khi ba má mà qua đời rồi thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn, mình lo tu nhiều hơn, đó là cầu an rồi. Tu nhiều rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng đến người khuất lấp thì người khuất lấp để được sưởi ấm, đó là cũng cầu siêu. Cho nên bên vô vi là nói về điển tâm, tu thiền phải khai mở điển tâm. Tâm chúng ta tưởng là nó phải đến gần một bên, không có xa cha mẹ được, nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia nó cầu an thì cầu cho tâm mình an thì có, cho cha mẹ không có biết đâu mà. Vì đọc đi đọc lại chính mình cũng hiểu cuốn kinh nó chạy về đâu. Còn cái vô vi này á, mình thiền, trước khi thiền cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ được siêu thăng tịnh độ, thì cái luồng điển của tâm tư mình nó phát quang và hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ, thì sưởi ấm cha mẹ được. Với cái từ trường giữa mẹ và con đâu có xa được, của cha với con không có xa, tưởng là nó phải đến. Một hồi mình có tâm thành đó là không. Còn bên chùa mà nếu tâm thành cũng đạt, mà tâm không thành cứ ý nơi tôi đọc cái chú này là mẹ tôi được về trời, cái đó là không có đúng. Tâm thiệt thành thì nó mới được, tâm thành hướng về cha mẹ nó được. Cho nên cái vô vi nó phải tâm thành, tâm vừa chấp tay tưởng là cái luồng điện nó đến. Cho nên nó rất có hiệu lực. Mà đối với người phải có tu, phải làm pháp luân thường chuyển thanh lọc soi hồn đầy đủ, để nó khai mở tâm điện nó mới có hiệu lực.
Thưa ông Tám, làm cách nào lui về thanh tịnh?
Lui về thanh tịnh là tất cả những cái gì trong nội tâm, nội tạng mình kể ăn uống, mình cũng thấy rõ là mình tới đây học hỏi qua sự kích động và phản động thì mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Có kích động và phản động là nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Thì nhìn nhục, nhìn nhục là mặt nó bừng sáng, đẹp trai lắm. Mắt sáng, mắt từ bi nó lộng lẫy. Như cuộc sống tôi mà đường ông Tám cũng cấm vậy, tôi sống như cái gì? Cà phê cũng cấm mà đường cũng cấm. Bởi vì ông Tám đã tìm ra, ông Tám từ trong cà phê với đường mà ra, bây giờ ông Tám bỏ, ông Tám được khỏe mạnh. Thì ông Tám muốn còn đi con đường đó cho nó khỏe mạnh, dương dáng đẹp trai lên. Thấy không? Con mắt nó bừng sáng trong tự nhiên. Cái ánh sáng từ bi mình có mà mình cứ lấy cái chuyện đời che lấp lên, làm sao có ánh sáng từ bi? Tu lâu mà không có phát quang, nó phải phát quang ra chứ. Cái ăn uống cũng quan trọng, nó lấn áp cái da mình. Nhiều người thanh lọc nước chanh mà ham ngọt, ta kêu chế 6 muỗng siro, nó chế 12 muỗng uống cho ngọt. Sao tay, móng chân đen như phi châu á. Rồi tại sao tôi thanh lọc càng ngày càng đen? Tại tôi ăn đường nhiều quá. Tay đen như phi châu á. Rồi anh bớt đường hết, trắng lại. Có chứng minh đàng hoàng. tinh tu thì ăn vừa ấm bụng thôi, không cần phải no. No lắm là hậu quả cái ruột phải gánh vác rất nhiều. Và khi gánh vác rất nhiều mà tiêu hóa không kịp mà nó ủ thành men. Men nó tạo chất chua ở trong cơ tạng càng ngày càng nhiều. Nhìn cái lưỡi mình đóng trắng là cái chất chua, axit càng ngày càng nhiều. Nó sanh ra đủ thứ bệnh. Nó phải cẩn thận vấn đề. Nhiều người nếu tôi ăn chay chắc chắn được đi theo Phật, không phải vậy đâu. Ăn mất trật tự thì không có bao giờ theo được Phật. Phật đâu có ăn nhiều vậy. Người thế gian ăn nhiều. Tại sao ông Phật không ăn nhiều? Ông cần nhẹ thay vì nặng. Ông ăn ít mà ông khỏe mạnh. Còn mình ăn nhiều mà bệnh hoạn, tại sao? Ăn no ngủ kỹ bệnh hoạn. Còn Phật ngồi dưới gốc cây mà ông thành Phật. Đó, ông nhớ ông ăn ít. Ông không có phương tiện như mình, ông mới thăng hoa được. Cho nên gần đây vô vi đã tìm ra phải giải bỏ tất cả những trật trược trong cơ tạng mình, thì mặt mình sẽ sáng, tâm mình sẽ an. Mình thấy rõ hành động quá khứ mình không tốt, mình phải ăn năn hối cải và bắt đầu từ rầy trở đi phải đàng hoàng hơn xưa, phải biết thương yêu mình. Muốn thương yêu mình phải sống trong trật tự tự nhiên và hồn nhiên. Không nên mê loạn. Mê ăn cũng là mê rồi. Thích ăn cái này, thích ăn cái kia là thuộc về mê, chứ không có tỉnh. Ăn mà hiểu được hậu quả của mọi món ăn thì người tỉnh không phải người mê. Không còn không.
Xin Tấn giải thích rõ câu 11 trả 10.
Ăn một trả 10. Ăn một trả 10 là khi chúng ta ăn một cái gì vô, chúng ta phải thấu đáo nó chuyển chạy tới đâu. Thì cái thấu đáo của chúng ta là có thể giúp được bao nhiêu người tự thức. Ăn một trả 10, ta làm cái gì phải hiểu rõ cái ý nghĩa của sự việc để cống hiến cho người kế tiếp. Cho nên tôi ăn rồi không ai thấy, không phải. Nó hiện lên mặt mình hết, người ta thấy hết. Cho nên những cái gì ăn một trả 10, ăn phải làm cho thấu đáo, cho thấu đáo mọi sự việc mà cống hiến cho người kế tiếp mới kêu trả 10. Còn ăn ẩu làm ẩu giấu kín thì tự hại, bệnh hoạn đó là trả cho ai? Ai mà học cái bệnh hoạn của mình? Ta học cứu rỗi là người ta học, học cái bệnh hoạn không ai học. Mình không có dịp trả cho người ta.
Thưa Thầy, gần đây con có cơ duyên trao cái pháp lại cho một vài người bạn đạo mới. Thì mới vừa nãy con nghe Thầy nói là về cái sự độc hại của khói nhang và khói thuốc. Thì trong cái lúc mà con phải tới chơi với những người bạn đạo đó, thì trong cái lúc người ta đang bị khảo đảo buồn khổ như vậy, thì con phải tới để mà đem cái từ điển của mình để mà cho người ta vui, mình phải hy sinh. Nhưng mà con thấy rõ ràng là con tới 10 lần cũng về con bệnh 4 lần. Tức là anh đó cái tâm đạo anh chưa có bao nhiêu. Thành ra anh tu chỉ là trong cái lúc mà tạm thời anh đau khổ, anh vịn vô đó cũng giống như là cái người chết đuối mà họ vớt cái phao. Thành ra cái ảnh vẫn là chánh là quên là vẫn là đạo Phật, nghĩa là đốt nhang, tụng kinh. Thì con nghĩ rằng những lời của Thầy vừa nói, con về con nói là ảnh chưa chắc là ảnh đã nghe. Mà bây giờ cái giải pháp mà đơn giản nhất á, là con không đến nữa thì cái chuyện đó là dễ quá, mà cái chuyện đó con không muốn làm. Thì thưa Thầy, con phải làm như thế nào?
Bởi vì nó có duyên hợp với mình thì mình cũng tới đàm đạo qua cái âm thanh của con. Người ta thích hợp thì mình cũng đem mượn cái âm thanh của mình. Mình phải tưởng là cái âm thanh của tôi là trời Phật độ tôi mới có âm thanh. Tôi mong cái âm thanh của tôi truyền đạt với tâm thức của đối phương. Thì tâm lành lúc nào cũng không có sợ đến. Đến là đến đâu có sao. Mình đừng có học cái tập quán của họ, suy tư bất chánh, hút thuốc nhậu rượu. Mình đừng học tập quán đó. Nhưng mà mình giải cái tập quán đó qua chứng thực của chính mình để cho người ta thấy, mong rằng ảnh hưởng được người. Đó là con tịch đã tạo phước cho chính con và giúp đỡ người giải thoát. Cái đó là cái ý thiện lành là vậy đó.
Tức là qua nhà anh là thường thường tối nào anh cũng đốt nhang rồi, cả bó, anh đốt nhiều lắm, chắc là cũng trên 10 cây, 20 cây rồi đó, anh đốt liên tục. Và ngoài ra anh còn đốt mấy chục cây đàn cây nữa. Con thấy là khó chịu lắm, là về nhà là lập tức bệnh liền đó. Về giải.
Cái đó là bí rồi, mình phải hiểu đối phương, người ta đang cái ngõ bí, người ta chỉ cầu xin cứu độ. Nhưng quên đi khả năng của chính họ đã có thể tự cứu mà họ quên. Phải lấy cái đó làm cái nền tin và nhờ sự phù hộ của tha lực. Mà nhiều khi cũng có những vị ngũ hành thích cái đó và tá vô giúp đỡ họ cũng có. Thành ra ở đời này họ bị tin cái chỗ đó. Còn họ để hình Phật mà thắp nhang nó không có đúng. Để hình Phật thật có tâm trong lành, hướng về Phật thì mới đúng.
Tham thiền nhập định, rõ kiếp căn, hợp phần chuyển hóa, giải cơ tầng. Điển thanh không động, tùy duyên tiên. Thân tàm bình tâm, chẳng nhọc nhằn. Nhọc nhằn là bởi băn khoăn. Nếu không đồng loạn, cơ tầng khai quan. Điền thánh hòa hợp thiên đài, bộ đầu biến mất hợp vai ông trời. Thông minh sáng suốt đời đời, gọi là nhập định, hiểu lời thở than. Kiếp căn nhiệm vụ rõ ràng, giáng thăng học hỏi cơ tầng quang khai. Lưỡng nghi hiệp nhất phân hai, học hoài không hết, tiến hoài không ngưng. Điền thanh sắp sẵn nhiều tầng, tiến theo thường đề mở lần tiến lên. Chuyên hành sẽ đạt sẽ nên, đường đi trong đồng đạt nền vô vi. Bên trong chuyển dài thực thi, thắt từng lá vòng chuyển ghi tiến lần. Học cho minh cảm cân phân, đứng ngồi cũng vậy, mở tầng tự đi. Biết mình là kẻ ngu si, mới là tiến hóa thân. Thì mời ăn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.